Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Mùa Xuân Trẻ và Tình Nồng. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, mới nghe giới thiệu chủ đề bài pháp, quý vị nghe thấy như lãng mạn lắm hả? Nhưng mà kỳ thực rất là đẹp. Nếu có nói lãng mạn thì có lẽ cũng có, nhưng mà không có lãng mạn theo như kiểu nhân thế đâu. Như nói về mùa xuân thì chắc chắn đại chúng ai cũng nghĩ đó là muốn nói đến cho tuổi trẻ, cho những con người đầy sức sống, cho những người mang nhiều niềm hy vọng về tương lai. Xuân là xanh, là tươi, trẻ, đẹp. Bây giờ nói là mùa xuân trẻ. Trẻ theo như ở thế gian đối với già có nghĩa là có trẻ rồi nó cũng đi về già, nhưng mà mùa xuân trẻ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay nó sẽ trẻ và trẻ mãi không già. Phải cho cái volume bớt xuống một chút xíu không? Vì là nó trẻ mãi không già cho nên tình nó mới nồng. Bởi vì trong cuộc đời quý vị biết là bất cứ một mối tình nào nó cũng sẽ đầm ấm thắm thiết từ những ngày ban đầu khi gặp nhau, nhưng mà sau đó theo thời gian năm tháng tình nó cũng sẽ phai lạc khi mà tuổi đời càng chồng chất, và nhất là trong cuộc sống nó không có bình thường, không có bền dị giống như mình nghĩ, mà có lúc thăng trầm. Thành ra vì vậy hầu hết bất cứ một cuộc tình nào trong thế gian cũng đều thăng trầm theo thế sự xã hội. Nhưng mà xuân trẻ tình nồng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là một mùa xuân mãi mãi đầm ấm thắm thiết. Như vậy nếu nói theo sự vận hành của vũ trụ, mùa xuân của nhân gian chỉ có 3 tháng trong một năm. Ngày đầu của mùa xuân chúng ta gọi là Tết Nguyên Đán. Ngày Tết Nguyên Đán trong nhân gian có nhiều phong tục hay đẹp, đáng được gọi là thuần phong mỹ tục. Qua những khía cạnh như là khai bút, khai canh, hái lộc, chúc Tết, du xuân, mừng thọ. Lễ tất nhiên trong xã hội văn minh như ở Hoa Kỳ, người Việt Nam chúng ta đón xuân, chúng ta chưa thấy có cái lễ khai bút, tức là những người văn sĩ hay là những cụ đồ, đó là nói theo ngày xưa. Mỗi khi mà viết văn, viết thơ hay là làm về những công việc của văn phòng, họ đều cúng một cái ngày, buổi lễ gọi là lễ khai bút. Còn đối với nhà nông á, thì mỗi khi mà họ dẹp cuốc cày để mà ăn Tết cuối năm, rồi thì ngày đầu năm trước khi mà ra ruộng ra đồng họ phải cúng, gọi là lễ khai canh. Cái tục chúc Tết, hái lộc, du xuân, mừng thọ thì ở hải ngoại chúng ta có. Điều đó như vậy quý vị sẽ không lạ. Như vậy nói một cách tổng quát là từ trẻ đến già, muôn người muôn lòng ai ai cũng tưng bừng rộn rã. Mọi người trao cho nhau những lời chúc tụng tốt đẹp nhất. Có thể nói đây là biểu hiện lịch sự xã giao của thế tục. Nhưng mà trong tình đạo, tuy cũng thuận theo nếp sống của nhân thế, nhưng mà là không lệ thuộc vào cái sự biến đổi vô thường của vũ trụ, nhất là đối với các vị thiền sư đã đắc đạo. Các ngài là những con người đã vượt ra ngoài sự chi phối của thời gian. Dù là bằng xương, bằng thịt, nhưng mà nó không bị chi phối thời gian và không gian. Thành vì vậy, trong lòng của các ngài luôn luôn lúc nào cũng tràn đầy niềm yêu thương. Vì vậy mà đến với bất cứ một ai, các ngài được biểu lộ một phong thái hết sức là đẹp, luôn luôn lúc nào cũng tràn đầy niềm yêu, tin. Tại vì các ngài đến với tất cả mọi người chỉ một niềm duy nhất là cứu khổ ban vui. Thành ra vì vậy đến với bất cứ một đối tượng nào các ngài cũng thấy đẹp, đến với bất cứ một ai các ngài cũng thấy dễ thương. Ở nơi đó không có thân, không có thù, không có tốt, không có xấu, các ngài đối xử như nhau và tất cả mọi chúng sanh đều thấy rất là dễ thương. Nghĩa là khi mà bất cứ một chúng sanh nào cần thì các ngài đến, mà không cần thì các ngài đi. Vì thế mà trong lòng của các ngài luôn luôn lúc nào cũng tươi, trẻ và thơ mộng. Bởi vì khi đã vượt ngoài sự chi phối của thân với thù, nó không có ai để mà cho chúng ta khó chịu, mà cũng không có ai để cho chúng ta phải quấn quýt triều mến một cách quá đáng. Thành ra vì vậy các ngài luôn luôn lúc nào cũng tươi, trẻ. Như vậy quan niệm mùa xuân không phải chỉ có 3 tháng đối với những vị đắc đạo, mà là một mùa xuân vĩnh cửu, với một cái nhìn của một người đã thoát ra ngoài sự chi phối của thời gian và không gian. Cũng là cái nhìn, nhưng mà xuân của một con người phàm tục nó khác với xuân của những người đã vượt ngoài sự chi phối của thời gian, không gian, vũ trụ. Qua hình ảnh của các vị tổ sư và những bậc thánh tăng để thể hiện rõ ràng phong thái an nhiên trước sự vô thường và của kiếp sống, bài pháp hôm nay với chủ đề mùa xuân trẻ và tình nồng. Và chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng một vị thiền sư được nhắc nhở nhiều nhất trong văn học Phật giáo Việt Nam. Người mà chúng tôi muốn nói không ai xa lạ, chính là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Là một vị vua, là một vị thiền sư, và cũng là vị thiền tổ đầu tiên của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Có thể nói thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là một thiền phái đã để lại dấu ấn đặc sắc nhất trong lịch sử tư tưởng thiền học Việt Nam. Thành ra vì vậy, nếu mà xét trên bề diện triết học, vua Trần Nhân Tông hay là Trúc Lâm Đại Sĩ có một vị trí rất là quan trọng. Có thể nói Ngài là một vị triết gia lớn của Phật học Việt Nam, và cũng là người đã có công phát triển nền đạo học Phật giáo Việt Nam ở thời Trần đến chỗ rực rỡ và thể hiện đầy đủ nét trí tuệ của người Việt Nam, bản lãnh của người Việt Nam và nét đặc trưng nổi bật của tư tưởng thiền học Triết Lâm Đại Đầu Đà là tinh thần thực tiễn, chứ không có mơ hồ, không có mê tín dị đoan như một số người đã từng nghĩ. Cho nên đến ngày nay, mặc dù là Trúc Lâm Đại Sĩ Ngài đã trở về với hư vô, nhưng mà am ngoại vân vẫn còn đó, núi Yên Tử vẫn còn đây, và nhất là sự liễu ngộ của Ngài qua văn phong của bài thơ Xá Lợi. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách hoa tung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng. Đó là âm Hán. Nhưng mà bây giờ nói về âm Việt đó, thì dịch như thế này: thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng, chúa xuân nay đã ta khám phá, chiều trái giường thiền ngắm cánh hồng. Ý bài thơ thiền nói là khi mà còn niên thiếu, chưa rõ lý sắc không, tức là nói đến nhà vua. Khi còn ở gia đình, khi làm vua, thì Ngài cũng như bao nhiêu con người khác. Cho nên khi mà xuân về thì tâm cảnh của nhà vua cũng xoay vần theo sự nở bừng của muôn hoa. Nhưng mà khi xuất gia, Ngài đã khám phá được chúa xuân, thành ra vì vậy ung dung ngồi trên giường thiền mà ngắm từng cánh hoa rơi rụng. Đây là sự tịch tĩnh của người tu đã biết nội dung của mùa xuân tự tại. Hoa có nở rồi cũng tàn, trăng có tròn rồi cũng khuyết, bèo hợp rồi cũng tan. Nhưng mà tự tánh của bông hoa không bao giờ tàn nở. Cũng như sóng ngoài đại dương, có lớn, có nhỏ, có chìm, có nổi. Nhưng mà kỳ thực, bản chất của nước biển chưa bao giờ thay đổi. Thành ra vì vậy, nếu có lúc chúng ta thấy nước biển có lúc đầy, lúc vơi. Đầy vơi đó chẳng qua chỉ là sự luân chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nhưng mà kỳ thực không phải. Khi mà vơi thì nước biển ít hơn, hay là khi đầy nước biển nhiều hơn? Không phải như vậy. Đó là cái chân thường không thay đổi, không sinh diệt. Đó là bản tâm thanh tịnh sẵn đủ ở mọi chúng sanh, mà Ở đây Đức Điều Ngự Giác Hoàng, tức là Trúc Lâm Đại Sĩ hay là vua Trần Nhân Tông gọi đó là Chúa Xuân. Đó là những điều rất quan trọng mà chúng ta cần suy gẫm. Có thể dùng tư lương này, chúng ta có thể áp dụng vào mọi thời gian trong cuộc đời. Như khi còn trẻ, khỏe là còn tuổi thanh xuân, nhưng mà nếu nhận ra mùa xuân bất diệt, thì cho dù là già yếu bệnh hoạn cũng vẫn là một chất xuân đó. Gặp những cảnh thường hay nghịch, gặp những cảnh vui hay buồn, gặp những cảnh như thế nào trong cuộc đời đi nữa, thì chúng ta cũng có thể tùy duyên, có thể sống, tu. Nhiều lúc bệnh ngạt nghèo là chính là cơ hội giúp chúng ta tu hành đắc lực. Có nhiều khi chúng ta được mọi thứ dễ dàng quá, tâm sẽ trở nên kiêu ngạo và rất khó tu. Thật nên vì vậy, nếu mà trong cuộc đời ai cũng được đầy đủ hết cả, thì về phương diện tâm linh đôi khi không có được bao nhiêu người nghĩ đến đâu. Chỉ khi nào ở trong cuộc đời chúng ta có gặp những sự dao động, đến lúc đó chúng ta mới cần cuộc sống tâm linh. Thành ra vì vậy Đức Điều Ngự Giác Hoàng bảo rằng, nếu mà nhận ra xuân bất diệt thì chúng ta sẽ thấy an nhiên tự tại. Vì vậy dù là xuân nhân gian có đến có đi, hoa có nở hay tàn theo thời tiết thay đổi, nhưng mà tâm người một khi đã thấu được ý nghĩa tu hành thì lúc nào cũng là xuân, lúc nào cũng đẹp. Tại vì chúng ta đi đến đâu cũng có nhiều bạn hữu thương mến, chúng ta sống với ai chúng ta cũng thấy người đó cũng đều đẹp, và bất cứ giây phút nào chúng ta cũng thấy vui tươi giống như hoa nở ở trong lòng vậy, thì đó chính là mùa xuân. Đây là sự khác nhau giữa xuân đời và xuân đạo. Tuy Ngài Trúc Lâm Điều Ngự cũng đón xuân như bao nhiêu người thế tục, nhưng mà tâm luôn luôn hướng đến chỗ không bao giờ biến dịch theo ý niệm, thời gian và không gian, cũng không bao giờ chạy theo sự có và không ở trong cuộc đời. Như chúng ta biết, sau 14 năm làm vua, hai lần tiêu diệt quân Nguyên Mông, năm Quý Tỵ 1293, theo truyền thống của nhà Trần, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con là Anh Tông rồi làm Thái Thượng Hoàng. Ở ngôi Thái Thượng Hoàng, Ngài chỉ dạy cho con được 6 năm và Ngài sắp xếp xuất gia tháng 10 năm Kỷ Hợi 1299, Ngài xuất gia tu ở núi Yên Tử, bây giờ là Đông Triều Quảng Ninh. Ở đây Ngài chuyên tâm tu hành Đầu Đà và lấy hiệu là Hương Vân Đà Đầu Đà. Sau đó rồi Ngài cũng lập chùa Cất Tịnh Xá, tiếp độ tăng chúng. Ngài đi khắp nơi để truyền bá thiền tông và đồng thời khuyên dân chúng dẹp bỏ những mê tín dị đoan và dạy dân chúng tu hành. Từ đó trong nhân gian ai cũng thấm nhuần pháp vụ của Ngài. Mặc dù trong sứ mệnh hoàng dương chánh pháp, nhưng mà đối với nhà vua lúc nào cũng có một phong thái rất là thảnh thơi, ung dung tự tại ở rừng hoang cõi nội, ung dung rạo gót lên vùng núi vắng, rồi nhìn trở lại nhân gian trong cuộc sống, thấy mùa xuân rực rỡ trên núi Bảo Đài và giữa những cảnh trời mây non nước bao la đó, Ngài cảm thấy nơi đây vừa thiên nhiên, vừa hiện thực, vừa kỳ ảo, vừa tĩnh lặng, vừa biến động và như gần gũi như viễn mơ. Ngài trầm tư nhìn thấy cảnh cuộc đời rất là đẹp, nhưng mà tại sao nhiều người là không thấy đẹp? Ngài cảm thấy tâm hồn thơ thới nhẹ nhàng, tại vì ở đó nó không còn có nhân ngã thị phi, và Ngài cảm tác một bài thơ. Thực sự đối với những bài thơ của nhân thế, chúng ta làm nhiều lắm, nhưng mà rồi thời gian cũng bay theo gió bụi mà đi qua. Nhưng mà đối với những vị đắc đạo, bài thơ đó không phải là bài thơ thường, mà chúng ta gọi là thơ văn xá lời. Tại vì trong chất thơ đó nó có một cái gì hùng hồn, có một cái gì đó thanh thoát nhẹ nhàng. Khi nghe, chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Và bài thơ đó, Thầy Đồng Trung xin hát để đại chúng nghe. Sao không vỗ tay à? Núi vắng đại thêm cổ, ngày xưa qua xuân chưa nồng, gần xa mây núi ngất, nắng rợp ngó qua thông, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng. Tựa làng nắng sao thổi, đầy ngược ánh trăng lòng, tựa làng nắn ống sao, đẩy ngược ánh trăng lòng. Theo tinh thần bài thơ này đã vẽ cho chúng ta một bức tranh xuân rất là tuyệt đẹp. Vừa đẹp vừa thanh nhã. Với nét đăng thanh, Ngài đã vẽ nên một khoảng không gian bao la bát ngát, từ cao cho đến thấp, từ xa đến gần, từ ngoại cảnh đến nội tâm. Đối chiếu cái to tác, cái hùng vĩ với cái vi tế mong manh của vạn vật. Nhưng mà dầu cho là hùng vĩ hay là mong manh như thế nào, cũng đều nằm trong một nguyên lý vạn hữu nhất thể. Vạn hữu biến động, chân như vĩnh hằng. Với những hình ảnh tiêu biểu đầy ấn tượng, những màu sắc tươi mát, thơ mộng và rất là gợi cảm. Chẳng hạn như nói là gần xa mây núi ngất, nó vẽ nên một bức ảnh rất là đẹp, cho chúng ta thấy núi đồi chập trùng bao la, trải dài vô tận trong khoảng không gian vô tận. Nắng rợp ngõ hoa thông, đó là một hình ảnh rất là đẹp, từ xa đưa đến gần, để cho chúng ta thấy như tác giả đang đứng trước một cửa ngõ. Cửa ngõ vào nội tâm, cửa ngõ vào tâm hồn, vào thế gian hằng hiểu. Và muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng. Như quý vị thấy, thời gian đến rồi đi, trẻ rồi già, có rồi không. Những cái đó đã không làm cho tác giả nhà thơ, không làm cho thiền sư bận lòng. Nước chảy, hoa trôi, mây bay, gió thổi, tất cả đều là lẽ tự nhiên. Có thể nói là dòng nước như dòng đời, và nước sẽ không bao giờ chảy ngược. Người trẻ rồi cũng già, cây non rồi cũng cỗi, người già cây cỗi rồi cũng chết, chết rồi tái sanh, trong vòng gọi là sanh sanh diệt diệt. Vạn hữu vận chuyển luân hồi không bao giờ mất, đó là lễ thế gian. Nhưng mà tỉnh giác tự nhủ lấy lòng những hình ảnh thơ mộng như các từ ngữ ngọ hoa, mây, núi, nước, chảy, trăng lòng, đó là những hình ảnh rất là đẹp. Khi mà đọc đến những từ ngữ này, trong lòng sẽ thấy êm dịu ngay. Khi mà chúng ta cảm nhận được giữa nội tâm của mình và vũ trụ thiên nhiên ở bên ngoài, đó là sự kết hợp kỳ diệu của có và không, của hiểu và vô, là một sự thể hiện nhiệm màu của chân không diệu hữu. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng, tựa lan nâng ống sáo, đầy ngực ánh trăng lòng. Trăng thì lúc nào cũng có, nhưng mà ai là cái người thưởng thức được? Phải hỏi ai là người có tâm thanh tịnh. Điều đó cho chúng ta thấy vạn vật theo thời gian mà biến đổi, đó là luật biện chứng của lý vô thường, một trong ba pháp ấn của Đạo Phật. Nhưng mà trong nhãn quan của Trúc Lâm Đại Sĩ, thời gian vẫn là vô thủy vô chung. Bao nhiêu xuân đã đến rồi đi, rồi với thời gian vô tận đó. Nhưng mà xuân sẽ không bao giờ già, ngày lại ngày tiếp nối, nhưng mà ngày không bao giờ cũ. Nghĩa là xuân vẫn trẻ và tình vẫn nồng, ngày vẫn nở mới, đời vẫn đẹp. Dưới cái nhìn tỉnh thức của một con người liễu đạo, thiền sư cảm thấy tâm hồn của mình thanh thoát, an nhiên, tự tại. Vạn sự vạn pháp không có cái gì là đối đãi dưới con mắt của người đắc đạo. Đối với thế gian thì có đối đãi, một khi có là phải nói tới không, hay là khi không phải đối đãi với có. Nhưng mà đối với những người đắc đạo không có những cái đó. Thật là một bài thơ xuân tuyệt tác. Như vậy, với tinh thần này, nếu mà chúng ta dùng nó chiêm nghiệm lại cuộc đời của chúng ta, và nếu chúng ta thực tập, nếu mà không phải đạt được 100%, chỉ cần 5-10% cũng đủ. Và nhất là khi mà chiêm nghiệm lại cuộc đời của nhà vua, của Trúc Lâm Đại Sĩ, chúng ta có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Lúc còn trẻ, có thể nói vua Trần Nhân Tông là một đứa con rất là hiếu thảo trong gia đình. Nhưng mà khi làm vua là một ông vua tốt, lèo lái con thuyền quốc gia đến chỗ cực thịnh của một triều đại nhà Trần. Và lúc đi tu thì đi tu rất là cẩn mật, nghiêm trì. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngài đã chứng đạo. Qua ba giai đoạn trên, chúng ta thấy ngài sống giai đoạn nào, ngài sống một cách tròn vẹn ở trong giai đoạn đó. Vì thế mà trên đường đời của ngài thành công viên mãn của một con người nhập thế, và trên đường đạo thì đạo quả viên thành. Chính thái độ dứt khoát tích cực, cho nên trong lĩnh vực nào ngài cũng thành công trong lĩnh vực đó. Có thể nói là ngài cũng là cái người hưởng dục lạc trong hoàng cung, không thiếu thứ gì. Nhưng mà khi cầm binh khiển tướng ngoài trận thì ngài là một chiến sĩ, là một anh hùng, không ai có thể so sánh được. Thành ra vì vậy, nếu nói là hưởng thụ thì ngài hưởng thụ xa hoa cũng không ai bằng. hoặc như là nói tới tội lỗi thì ngài tội lỗi cũng không ai bằng. Tại vì ra ngoài chiến trận nếu mà không giết địch thì địch giết mình. Thành ra vì vậy giữa chiến trận ngài là một anh hùng. Và như người Việt Nam chúng ta thường nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Xây dựng những nấc thang để bước lên đài danh vọng của một ông vua, có thể nói là ngài đã giảm lên không biết bao nhiêu xác chết. Thành ra vì vậy nếu nói tội lỗi thì ngài tội lỗi cũng vô chừng. Nhưng mà khi dứt khoát tiến tu thì cắt đứt mọi quá khứ, sống một cuộc đời tu hành kham khổ. Và với ý chí cương quyết đó, chỉ trong vòng 10 năm ngài đã tiến tới chỗ đắc đạo, sanh tự tự tại. Đây là một tấm gương hết sức là đẹp, một tấm gương rạng rỡ để nhắc nhở chúng ta. Điều mà chúng tôi cũng muốn mang đến với đại chúng hôm nay đó, tinh thần của điều ngự giác hoàng, ngài đã từng làm. Và nếu chúng ta có phải học đó, thì học ở điểm này: không sợ mình trước mê làm tội lỗi, chỉ sợ xuất gia rồi mà có thái độ mập mờ. Hay có thể nói khác đi, không sợ mình trước những mê làm tội lỗi, chỉ sợ là đầu óc của chúng ta không sáng suốt để quyết định bất cứ một quyết định nào cả. Đó là điều đáng học đó. Như vậy ngài là một con người thấy được đạo lý và sống được đạo lý. Chúng ta đọc bài kệ kết thúc của bài Phú Cư Trần Lạc Đạo, chúng ta thấy nơi đó rất là đẹp, rất là hồn nhiên. Và cũng có thể nói tự tại nữa. Đây là đoạn thơ kết thúc bài Phú Cư Trần Lạc Đạo. Trong đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Nhà mình bao sẵn thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Qua bốn câu thơ này cho chúng ta thấy nhiều khi quan niệm tu của chúng ta sai. Tu là chúng ta phải làm một cái gì đó cho nó kinh thiên động địa. Tu là phải làm một cái gì đó để cho người đời thấy rằng mình là ngon lành không ai làm nổi. Thành ra vì vậy có nhiều người cũng khùng khùng dắt nhau ra đường lại, để cho mọi người thấy là chỉ có ta đây là mới lại nổi chứ không ai làm nổi. Chỉ có những người mà tâm trí nó không bình thường mới làm vậy thôi. Chứ còn thực ra đó, tu á, nó không phải là một cái gì kỳ lạ. Mà theo như Trúc Lâm Đại Sĩ, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Nhà mình có sẵn, thôi tìm kiếm. Tại vì thực ra cái tự tánh của Tam Bảo ai cũng có cả. Tự tánh sáng suốt, tự tánh thanh tịnh, tự tánh chân chánh, đó là Phật Pháp Tăng trong mỗi người chúng ta. Mình quên ông Phật trong con người của mình, mình chạy đi rong ruổi ngoài đường, đi tìm kiếm. Nếu mà nói theo tinh thần của Trúc Lâm Đại Sĩ, tìm kiếm cái kiểu đó chúng ta sẽ không bao giờ thấy Phật. Nếu có thấy là chỉ thấy ma vương quỷ quái thôi. Bởi vì khi mà tìm mà không có một hồi tâm nó loạn đi. Mà như vậy không phải chỉ khổ mình mà khổ thiên hạ. Tại vì mình dẫn họ đi sai đường và rồi dìu nhau đi xuống địa ngục, không có biết đường mà đi lên lại. Chúng ta thấy là đạo là tùy duyên, nó không bắt buộc chúng ta phải làm một cái gì cho nó cao siêu. Nếu có phải tụng kinh, chúng ta chú tâm tụng kinh trọn vẹn. Nếu phải niệm Phật, chúng ta niệm Phật trọn vẹn. Đến với ai chúng ta cũng làm như vậy thôi. Như vậy khi mà nhìn trở lại cuộc đời của Trúc Lâm Đại Sĩ, nếu là một người trắng tay mà đi tu thì còn có thể nghĩ rằng đi tu vì thời thế hoặc là đi tu vì miếng cơm manh áo. Nhưng mà địa vị của một ông vua sống trong cung vàng địa ngọc, danh lợi tình ái có đủ cả, quyền cao chức trọng cũng có đủ cả. Có thể nói về ái tình, tam cung lục viện thì chẳng thiếu gì. Nhưng mà khi nhà vua đã quyết tâm đi tu, dứt khoát vứt hết tất cả là vứt tất cả. Đó là một điều hay. Điều này nói lên một sức mạnh phi thường của một con người thoát tục. Có thể nói là tâm lý của người đời ưa chạy theo vật dục trần gian, thành vì vậy mà chúng ta phải khổ. Một khi mà chúng ta cầu, cầu mà không được là khổ. Một trong tám cái khổ, tức là sanh là khổ. Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thương mà không ở với nhau được cũng khổ. Cầu mà không được cũng khổ. Cái người mà ghét đi ra gặp mặt, đi vô gặp mặt cũng khổ. Thân thể mình nó không có điều hòa cũng khổ. Đó là tám cái khổ. Nhưng mà đối với nhà vua, khi mà quyết tâm dứt bỏ là dứt bỏ. Đối với người thế gian, vì cầu chạy theo vật dục cho nên bị đau khổ gian truân. Như vậy nếu mà can đảm vứt bỏ hết, vượt ra ngoài vòng tục lệ thì can đảm phi thường, có thế mới có thể thõng tay đi vào nhà Như Lai được. Nhưng mà phải mạnh dạn dứt khoát, một lần bỏ đi là không thèm ngó lại. Đó là thái độ của bậc gọi là điều ngự trượng phu. Điều ngự trượng phu có nghĩa là một khi đã dứt khoát rồi không bao giờ trở lại, vứt bỏ rồi không bao giờ lấy lại. Trái lại với tâm tình của một con người yếu yếu xìu xìu, cắt không đứt dứt không rời, bước đi một bước lùi lại hai ba bước, kiểu như là cái điệu múa bùm cha 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 bùm bùm cha 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 bùm, bước tới bước lui bước lui bước tới, bước hoài bước cả buổi mà có một chỗ thôi, không ra khỏi chỗ đó. Thì tâm tư của một người thế tục mình cũng vậy đó. Nhiều khi nói tới cái gì mà nói tôi làm được chứ, tôi đâu có thua ai. Mình nói thì hăng lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng không ra khỏi cái nhà của mình. Chúng ta không có dứt khoát. Mà một người như vậy đó, làm cái gì cũng khó mà thành công được. Bởi vì khi quyết định làm một cái gì đó, nghĩ lại giật mình, chết cha rồi, không biết mình làm cái điều này rồi nó được hay không, nó dẫn chúng ta đi về đâu. Có thế mà một hồi chúng ta thấy không có một hướng tới và chúng ta lạc lối. Trúc Lâm Đại Sĩ cũng là một con người như bao nhiêu con người khác, nhưng mà Ngài đã đi không bao giờ trở lại. Vì thế mà Ngài trở thành một con người hiếu thảo, một anh hùng dân tộc, một bậc thầy của chúng sanh. Ngày hôm nay Khi mà nói đến mùa xuân trẻ và tình vẫn nồng, chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng tấm gương của Trúc Lâm đại sĩ. Chúng ta phải cố gắng đi mãi trên con đường tươi đẹp đã chọn. Một con đường mà chúng ta đã chọn, nó có không đẹp với mọi người, nhưng mà chắc chắn nó đẹp với mình. Tại vì chúng ta đã lỡ chọn. Nói là lỡ chọn đi. Nếu mà chúng ta đã chọn cái hướng đi của mình phải là một hướng đi đẹp, có vậy chúng ta mới đi đến đích được. Mà khi đã là hướng đi đẹp, con đường đi chắc chắn không có trải bằng hoa thơm nhung lụa, có thể là đầy chông gai, nhưng mà nếu muốn vượt qua con đường chông gai này, yếu tố cần phải có là phải tâm nguyện. Mà khi đã có tâm nguyện trang trải rồi đó, cho dù là vấp té trầy chân hay là gặp những hòn sỏi phiến đá ngăn trở, cũng không làm nản chí nhục lòng của chúng ta. Dù là chướng ngại có khó khăn bao nhiêu đi nữa, cũng không cản trở được bước chân của những tâm hồn khoáng đạt, của những con người nguyện quyết tiến đến chỗ an lạc miên viễn mới thôi. Thành ra vì vậy người tu là nói trong cái phạm vi thực ngữ của các thầy, nhưng mà kỳ thực nếu nói ở trên bình diện rộng hơn ở ngoài thế gian, một khi mà chúng ta quyết định làm một cái gì đó, đương nhiên chúng ta phải thấy tương lai của mình phải sáng lạn, bởi vì ít nhất là chúng ta có đặt một niềm tin nơi mà chúng ta muốn đến. Hay là chúng ta phải có một cái suy nghĩ rõ ràng trước khi chúng ta quyết định làm điều đó. Thành ra vì vậy biết chắc là hướng đi của chúng ta đúng, con đường của chúng ta sẽ đẹp cho dù là chông gai, nhưng mà ở đó vẫn có sự sáng lạn và vui tươi. Nếu tu mà càng ngày càng khổ, càng ngày càng tối tăm là mình tu bậy, mình đi trật đường, hay là trong cuộc đời càng làm việc chúng ta càng thấy đau khổ, càng làm việc chúng ta càng thấy đầu óc mình rối bù, có nghĩa là chúng ta đặt cái nền tảng sai. Điều đó chúng ta phải xét lại. Như vậy chính một bước tiến trên con đường chân thiện mỹ là một bước tiến chúng ta hướng về mục tiêu cao quý nhất, an lạc nhất của đời mình. Thành ra vì vậy điều mà chư tôn đức không có khuyên gì cả, chỉ nhắc chúng ta có một điều: đừng suy nghĩ nhiều. Muốn làm một việc gì, cứ vạch cho mình một hướng đi cho rõ ràng, căn bản sẵn có, xong rồi cứ thế mà đi. Đừng đi một bước lùi lại hai ba bước. Tại vì khi mà chúng ta đã vạch ra hướng đi thì hướng đi đó nhất định phải cao quý và an lạc. Vì vậy khi mà nói đến xuân á, chúng ta cảm thấy một niềm vui tươi tràn đầy ở một ngày mai. Vì lúc nào cũng tràn đầy niềm vui tươi ở ngày mai, cho nên chúng ta thấy lúc nào cũng là xuân cả. Và như vậy chúng ta mới thấy được số đời trong hơi thở, biển bạc làm người tham, cung ma cai quản nhạc, cõi Phật xuân nào hơn. Dầu cho chúng ta có làm gì đi nữa, nhưng mà một khi mà chúng ta có một tâm hồn hướng thường hướng thiện, lúc nào chúng ta cũng nghĩ Nơi đó là cảnh tịnh độ của mình, là cõi Phật, thì xuân lúc nào cũng ở đó cả. Qua bài kệ tỉnh thức của Đức Điều Ngự Giác Hoàng cho chúng ta thấy hai câu đầu đánh thức mạnh mẽ để cho chúng ta biết rằng cuộc đời nó quá ngắn ngủi. Mà thật vậy, dầu cho là chúng ta có thọ bao nhiêu năm trong cuộc đời, nhưng mà vẫn ngắn ngủi so với thời gian vô tận. Được coi là thọ 90 tuổi, 100 tuổi hay là nhiều hơn nữa, nhưng mà nếu so với thời gian vô tận thì 100 đó không bao nhiêu cả. Như vậy vẫn là ngắn ngủi. Cuộc đời một khi mà đã ngắn ngủi như vậy thì có gì là quan trọng đến cho chúng ta? Không có gì đáng kể cả. Nhưng mà trong khi đó lòng tham của chúng sanh, lòng tham của chúng ta quá lớn so với kiếp người ngắn ngủi. Và như vậy là cung ma cai quản ngặt cõi Phật xuân nào hơn. Vì với sự tham đắm cho nên chúng ta đi không đứt, dứt không rời, là như vậy đó. Muốn vứt bỏ một cái gì mặc dầu là nhiều cái buồn phiền lắm, biết là dứt bỏ tâm hồn sẽ thoải mái an lạc, nhưng mà không dám dứt bỏ. Có nhiều người còn nói đó, yêu là khổ, không yêu là lỗ. Nhưng mà rồi cũng nói thôi khổ lỗ gì cũng yêu. Có phải là chết người chưa? Biết là khổ nhưng mà vẫn cứ nhào vô. Đó là si, đúng rồi. Một khi mà chúng ta tỉnh thức rồi đó, biết khổ, chúng ta không vô. Điều mà Đức Niệm Người muốn nói, cung ma cai quả ngặt trong cuộc đời này, dù cho là chúng ta thấy đẹp thật, nhưng mà nó chỉ đẹp trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó, chứ không phải là đẹp đó sẽ đẹp với chúng ta mãi mãi. Một khi mà hết đẹp thì đời đau. Như vậy chỉ có cõi Phật là mùa xuân là đẹp tuyệt. Do thời tiết xoay vần cho nên có bốn mùa xuân hạ thu đông. Rồi theo dòng thời gian, con người càng ngày càng tăng tiến, từ trẻ cho đến già, rồi từ già cho đến chết. Nhìn lại kiếp sống, đau khổ nhiều hơn là lạc thú. Danh vọng quyền thế mặc dầu có, nhưng mà nay còn rồi cũng mai mất. Có lẽ là đại chúng gần đây, nếu ai đọc báo đó thì mới biết cái ông Thaksin, thủ tướng của Thái Lan, ngày mà ông làm thủ tướng cũng được rất nhiều người mến mộ, nhưng mà cũng không phải là người ta mến mộ ông 100%, mà vẫn có những người ghét ông, vẫn có những người muốn tẩy chay ông, và cuối cùng ông bị lật đổ. Bao nhiêu những tài sản của ông làm ra, có tham nhũng hay không tham nhũng điều đó mình không biết, nhưng mà bây giờ theo cái luật hiện hành của Thái Lan, họ quyết định họ trưng dụng cái số tài sản của ông 2 tỷ mấy. Quý vị thấy cái thời mà ông làm thủ tướng quyền uy đến cỡ nào, ông giàu đến cỡ nào. Bây giờ sống cuộc sống lưu vong, ông chỉ có một cái khát vọng là những ngày cuối cùng của ông muốn trở về Thái Lan để làm một công dân bình thường và được chết ở nơi quê hương xứ sở của mình. Nhưng mà không được. Thành ra quý vị thấy, có phải là cung ma cai quản ngặt không? Nó ép, nó lấn, làm nhiều điều rối ren trong tâm hồn, khổ ghê lắm. Danh vọng quyền thế chỉ có chừng đó thôi. Nó giống như là ảo mộng, nó giống như là bọt nước đầu ghèn. Như vậy trong trường đời, nếu mà không có một chút thức tỉnh không biết đẩy lui những phiền não nghiệp chướng để mà nhận cái thường hằng, để thấy được cái phi huyễn, thì dù muôn đời cái lăn lóc trong ba nẻo sáu đường cũng chỉ là bóng mờ trong sa mạc, cũng chỉ là ảo tưởng hư vọng mà thôi. Đọc bài kệ này, những ai đã từng chịu nhiều vinh nhục thăng trầm trong cuộc sống, chúng ta thấy thấm thía ghê lắm. Đối với những ai mà chưa từng những cuộc chứng kiến những thăng trầm trong cuộc đời thì thấy nó thường. Tại vì cụ Nguyễn Du cũng có nói, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Ai mà có chứng kiến trong cuộc đời của mình mới thấy nó mới thấm. Còn mà mới nghe qua chúng ta thấy nó không đúng với hoàn cảnh của mình thấy nó thường lắm. Từ bao nhiêu đời kiếp, con người vì vô minh nhận làm cái giả cho là thật, cho nên rồi suốt đời cứ tận lực lo phục vụ cho cái thân tứ đại, thậm chí nhiều khi còn dùng nhiều mánh khóe mưu mô chỉ là cốt lợi cho mình để rồi hại người. Nhưng mà khi có được một địa vị, một tài sản nào đó, rồi con người vẫn cũng không vì vậy mà thỏa mãn. Có một chút là có thêm, muốn có thêm một chút nữa, giàu thêm triệu phú, bây giờ muốn thêm tỷ phú. Cứ như thế đó mà rồi cứ tranh danh đoạt lợi, không bao giờ cùng tận. Do vô minh tham đắm ngũ dục, nếu mà không thỏa mãn thì là phát sinh ra hận thù. Nhiều khi do vì vô minh, do vì tham lam mà anh em giết hại lẫn nhau, bà con láng giềng giết hại lẫn nhau. Nói anh em á, thì kể như là người cùng chung cha mẹ, cùng chung huyết thống của mình. Có thể nói nhiều khi nó không quan trọng bằng vợ với chồng. Người ta nói là vợ với chồng như áo mặc vào cổ ra, nhưng mà kỳ thực á, mặc dù là anh em thân cỡ nào đi nữa, nhiều khi cũng không có tâm sự bằng vợ với chồng đâu. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ coi, nhiều khi vợ với chồng khi mà cơm không lành, canh không ngon cũng cứ lôi ra tòa ly dị như thường chứ. Đâu phải là những người mà mình tin tưởng 100% đó mà là không ly dị đâu. Khi mà cơm lành canh ngon thì cái gì cũng được cả. Nhưng mà khi đã không vừa lòng rồi đó, lôi ra tòa ly dị á, là lúc đó là không còn kể là bao nhiêu năm sống trong cuộc đời. Tại vì tài sản nó có trước mặt rồi đó, thì ai cũng phải tranh đấu để mình hưởng tài sản, sẵn sàng thủ tiêu nhau. Sân hận phát sinh từ đó. Và rồi từ đó đó mới tạo ra cái nghiệp ác, rồi đọa đày trong cái khổ xứ. Đó là bi kịch của kiếp người. Bởi vì khi mà xuôi tay nhắm mắt rồi đó, con người có mang được theo cái gì? Cuối cùng chúng ta chỉ mang theo cái nghiệp thôi. Nghiệp tốt hay là nghiệp xấu, từ nơi thân miệng ý của mình đã tạo khởi, chúng ta chỉ mang theo cái đó thôi. Như vậy chiêm nghiệm điều này, chúng ta sẽ thấu hiểu lý vô thường của vũ trụ nhân sinh, rồi từ đó chúng ta tìm cho mình một lẽ sống làm sao cho có ý nghĩa. Một điều cần nhấn mạnh ở đây đó, cuộc đời là vô thường huyễn mộng thật, nhưng mà chúng ta không phải vì vậy mà chúng ta chán cuộc đời vô thường huyễn mộng. Bây giờ nếu mà chúng ta chán cuộc đời này rồi mình sống ở đâu? Nếu chán cuộc đời này thì mình đi chết đó, thì vô lý quá, uổng mà. Bởi vì thân người khó gặp, một lần mà làm được thân con người không phải dễ. Thành ra vì vậy đó mà nếu chán cuộc đời này mà đi chết thì người đó là không được rồi, không nên. Chúng ta phải thấy mặc dù cuộc đời huyễn mộng, nhưng mà chúng ta không chán vô thường huyễn mộng là bởi vì Đức Phật cũng đã từng nói, chính trong cõi đời đau khổ này mà Ngài thành Phật. Phật không có xa rời thế gian, Phật cũng không phải từ đâu mà đến cả trong cuộc đời này. Sở dĩ mà chúng ta gia công tu hành, gia công nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền là tại vì tìm cốt cái ý là tìm sự an lạc vĩnh cửu nơi trần thế. Bởi vì hoa sen không mọc từ nơi đất sạch, hoa sen không mọc nơi từ nhà cao cửa rộng, mà hoa sen mọc từ bùn. Nhờ bùn nhơ để mà tăng trưởng, và cuối cùng hoa sen cho cuộc đời những hương vị thơm ngát. Cũng vậy, Bồ Tát Phật Bồ Đề Niết Bàn không tồn tại ở cõi nào thanh tịnh xa xôi, mà ở ngay trong cuộc đời phiền não đầy nhiễm ô này. Cho nên đi tìm ở nơi nào để tu, đóng cửa phòng lại để tu, cái đó không phải, chỉ là trốn đời. Mà muốn tu, chúng ta phải tiếp xúc, va chạm với cuộc đời. Đời có cho ta nhiều đau khổ, đạo nó mới thành. Nó giống như sen, nếu không phải nhờ bùn lầy nước đọng thì sen không cho chúng ta những hoa tươi đẹp, hương thơm ngát đâu. Đây là tinh thần sống động tích cực của Đại Thừa Phật Giáo nói chung, và tinh thần của Trúc Lâm Đại Sĩ nói riêng. Thành ra vì vậy chúng tôi nói đời mùa xuân trẻ và tình vẫn nồng, là bởi vì mặc dầu trên cương vị của một ông vua, khi mà đi tu rồi đó, nhà vua hay là Trúc Lâm Đại Sĩ đi từ kinh thành cho đến những miền thôn quê hẻo lánh, không có nơi nào là không có gót chân của Trúc Lâm Đại Sĩ. Nếu ngày xưa một Đức Phật ở tại Ấn Độ đi từ cực Bắc đến cực Nam, đi từ cực Đông qua cực Tây để mà truyền đạo, thì tại Việt Nam một Trúc Lâm Đại Sĩ cũng vậy đó. Không phải chỉ đi trong nội địa Việt Nam từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, mà ông còn đi qua Chiêm Thành để mà truyền đạo ở bên Chiêm Thành. Một thời giữa bang giao giữa Việt và Chiêm rất là tốt đẹp. Tất cả những điều mà Đức Điều Ngự muốn làm là tại vì Ngài thấy trong cuộc đời này phải đẹp, tất cả mọi người phải hướng một mùa xuân mãi mãi. Thành ra vì vậy Đạo Phật là một đạo đi vào cuộc đời. Niết bàn, giác ngộ không tồn tại ở một cõi nào thanh tịnh xa xôi, mà trong cõi đời này. Như vậy giải thoát sinh diệt không có nghĩa là chúng ta trốn tránh trạng thái sinh diệt, mà ở nơi sinh diệt chúng ta tìm thấy cái chưa sinh diệt, cái không sinh diệt, nơi ảo ảnh nhận được chủ miên trường, nơi ta bảo đau khổ này chúng ta an lập kiến lập tình độ ở tại đây. Đây là tinh thần sống động tích cực. Như vậy vẫn là yếu tố tốt đẹp nhất để thỏa mãn mọi nhu cầu bức thiết và chính đáng cho bản thân và cho cuộc đời. Nghĩa là chúng ta vẫn sống và làm việc bình thường, nhưng mà làm thế nào để chúng ta tạo một sự kết hợp hài hòa với tự tánh, với con người, để khế hợp với tự tánh, đó là tinh thần của Trúc Lâm Đại Sĩ. Các cuộc đời của Đức Điều Ngự Giác Hoàng, có thể nói khi còn nhỏ ở trong gia đình thì Ngài là một người con hiếu thảo. Khi làm vua, Ngài thể hiện một minh quân gương mẫu, và khi làm thầy tu thì là một vị thầy tu đắc đạo. Tấm gương của Trúc Lâm Đại Sĩ chỉ cho chúng ta thấy hai con đường. Một con đường tài lợi danh sắc, để rồi tạo không biết bao nhiêu những nghiệp xấu. Mà như vậy đó thì chúng ta sẽ đi về hướng nghiệp, hướng của đau khổ, bất an và phiền muộn. Còn một con đường hành đạo, biết tu hướng về đạo. Con đường mà biết tu hướng về đạo là con đường an lạc, con đường thanh tịnh, con đường hướng chúng ta trở về với cõi Phật, tức là chúng ta trở về với mùa xuân tươi đẹp, không có cái gì bị kiệt. Vì thế mà Trúc Lâm Đại sĩ khuyên chúng ta phải nhờ hai con đường, một bên là nghiệp xấu để chúng ta thấy, và một bên là nghiệp tốt. Nghiệp xấu thì chắc chắn là cung ma, luôn luôn lúc nào cũng bức bách, làm cho chúng ta đau khổ triền miên. Một bên là cõi Phật an vui tự tại, lúc nào cũng xuân. Giữa hai con đường đó, có lẽ chúng ta phải chọn con đường đẹp. Đâu ai khùng mà chọn con đường xấu. Khi đã biết lựa chọn hướng đi, thì con đường đó, như cái lần chúng tôi nói đó, dầu cho là gập ghềnh, sỏi đá, gai góc, nhưng mà con đường đó chắc chắn phải trăm hoa đua nở. Vì quý vị thấy, có bông hồng nào mà không gai? Muốn hái một bông hồng, nếu mà chúng ta không có đeo bao tay á, thì nó sẽ đâm tay chảy máu. Nhưng mà muốn có bông hồng đẹp, chúng ta phải chấp nhận vậy. Thì cũng vậy đó. Muốn con đường của chúng ta đi với trăm hoa đua nở khi xuân đến, thì chúng ta phải biết trang trải con đường đi của mình. Yếu tố mà chúng tôi muốn nói đó là tâm nguyện. Khi đã có tâm nguyện rồi, thì con đường của chúng ta giàu có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn đi. Đến đích và con đường đi đó phải đẹp. Chúng ta không chạy theo ảo ảnh sinh diệt ở bên ngoài khi mà chúng ta biết chọn con đường đi. Trái lại còn sâu thẳm, còn thấm sâu được, sống tròn vẹn với chất xuân, luôn luôn an trú trong chánh niệm, đặt tâm vào giờ phút hiện tại, chúng ta sẽ thấy quan niệm về thời gian và không gian không chỉ là sản phẩm của vọng tưởng nữa, mà là thật. Tại vì chúng ta sống giây phút nào, chúng ta biết giây phút đó, không chạy về quá khứ, không mơ tưởng viễn vọng về tương lai, mà chúng ta luôn luôn an trú trong hiện tại, sống tròn vẹn với chất xuân, đặt tâm vào giờ phút hiện tại, thì chúng ta sẽ hiểu mùa xuân luôn luôn hiện hữu, không bao giờ đến mà cũng không bao giờ đi. Lúc đó chúng ta cũng đón xuân thế gian một cách tùy duyên tùy tục, vẫn nhịp nhàng với cuộc sống bình thường. Nhưng mà trong từng giây phút, chúng ta đều từng bước vững chãi, thảnh thơi trong thực tại nhiệm màu. Thành ra giàu cho xuân trời đất, xuân hôm nay mới đến, nhưng mà xuân trong ta, xuân đã đến lâu rồi. Xuân sẽ không bao giờ đến và đi trong lòng của người giác ngộ, cho nên nó đến lâu dài. Khi nào mà không còn mọi vọng tưởng điên đảo, mọi ý niệm nhị nguyên, thì ánh sáng trực giác bừng lên trong cõi niệm sâu xa của tâm thức. Lúc đó chúng ta sẽ nhận thấy, thấu triệt được tánh không bình đẳng của vũ trụ vạn hữu. Và lúc đó những ẩn mật vi diệu từ vô thủy của cuộc sống sẽ phơi bày trọn vẹn, và chúng ta sẽ thấy mình hài hòa với tất cả mọi người. Vũ trụ là một đại thể ở bên ngoài. Bản thân của chúng ta là một tiểu vũ trụ. Giữa vũ trụ, tiểu vũ trụ và đại vũ trụ, một khi mà đã hài hòa rồi thì nó không còn có cái gì để cho chúng ta phải nói tới nữa. Tại vì ở nơi đó không còn có nhân, không còn có ngã, không là cái gì cả, mà tất cả đều nhịp nhàng theo sự vận hành của tâm thức, theo sự vận hành của thời gian, không gian, vô tận. Đây là thời điểm Chúa Xuân hiện hiện, và từ đó Xuân sẽ tồn tại miên viễn dù vũ trụ có biến chuyển, có đổi dời. Nói tóm lại, trong không khí rộng rã tưng bừng của những ngày đầu xuân, những người con Phật chúng ta nên xoay mình lại bằng tinh thần gọi là phản quang tự kỷ, để chúng ta nhận tâm xuân bất sanh bất diệt hằng hữu của chính mình. Nếu có phải đón xuân thì đó là sự thuận theo của thế gian. Đương nhiên là một con người trong trần tục, nếu chúng ta làm khác lại thì chúng ta là một con người không bình thường. Chúng ta vẫn đón xuân, nhưng mà xuân trong ta, xuân đã đến lâu rồi. Xuân trong ta là xuân bất sanh bất diệt hằng hữu. Và như vậy chúng ta sống tròn vẹn với mùa xuân đó, để mà đạt được niềm an lạc tự tại đối với sự vô thường sinh diệt của kiếp người. Và ngay lúc đó là chúng ta đã và đang đi trên con đường rộng thênh thang, đẹp đẽ, tươi mát và an lạc, tức là con đường đi về cõi Phật. Qua hình ảnh của Trúc Lâm Đại Sĩ, chúng ta thấy có bài học hết sức là cao quý. Thứ nhất là sống trong trần tục mà khéo biết đạo, thành ra vì vậy thấy vui. Duyên cảnh thay đổi tùy thời linh động, như đói thì ăn, mệt thì nghỉ, đừng cố chấp. Cố chấp càng nhiều chúng ta càng khổ. Thành ra vì vậy nhiều khi á, với cái tinh thần cố chấp nó làm cho chướng ngại nhiều lắm. Đối với những người mà không cố chấp, một khi mà chúng ta hiểu thì thấy nó thoải mái lắm. Nhưng mà đối với những người họ không hiểu á, họ thấy những người mà hỷ xả đó, tại sao nói cái gì cũng chịu được hết á. Nhiều khi mình thấy người đó giống như là không có lập trường, nhiều khi mình thấy người đó giống như không có đầu, ai nói cái gì cũng ok hết á. Nhưng mà kỳ thực đó là một tinh thần rất là hay, tại vì họ ok như vậy, cái gì cũng ok được, nhưng mà không phải họ ngu, mà tại vì tất cả cái gì tôi cũng biết hết rồi, tất cả những cái gì nó cũng có thể xảy ra được hết rồi, cho nên ai nói cái nào cũng thấy trúng hết á. Ai nói cái gì nào mình cũng có thể chấp nhận được hết á, mà mình không thấy trở ngại. Đó là tùy thời linh động, đói ăn mệt nghỉ là như vậy đó. Phật đã sẵn có nơi trong mọi người chúng ta, cho nên chúng ta khỏi phải nhọc nhằn sang đông tìm tay cho mệt. Cái khôn ngoan khéo léo của chúng ta là đối cẩm đối cảnh không tâm đừng hỏi thiền. Đối cảnh không tâm, bình thường một con người khi mà thấy người ta làm chướng mắt là bắt đầu mình cự, nghe người ta nói trái tai là bắt đầu mình gây, thấy cái kiểu đi không biết có liên hệ gì tới mình không, mình vẫn thấy họ khiêu khích mình. Như vậy có phải là mình tạo ra cái chướng ngại cho mình không? Bây giờ đối cảnh không tâm có nghĩa là ai làm gì thì kệ họ, họ đi kiểu nào có liên hệ gì tới mình, dầu cho cái liên hệ gì tới mình cũng chẳng sao cả. Họ có đi hàng một cũng được, hàng hai cũng được, mà hàng ba cũng được, mắc mớ gì tới mình đau buồn. Họ nói kể cả như họ kêu đích danh mình, nhưng mà cái tên đó cũng đâu phải là đặt tên cho mình, cho riêng mình đó. Có rất nhiều người tên A, có rất nhiều người tên B. Nếu mà có hỏi, họ có nói đúng tên A tên B đó thì nhiều tên A tên B lắm, đừng có mang vô mình mà khổ. Đó là đối tâm cảnh vô tâm. Cách khôn ngoan khéo léo của chúng ta là như vậy. Mà khi chúng ta đã làm như vậy rồi đó, chính nơi đây là đạo. Người học đạo nhận thấy Phật đã sẵn có nơi tâm của mình, nhưng mà muốn Phật hiện ra thì tâm đừng chạy theo cảnh. Đây là lối tu thật là đơn giản, thật là cũ, nhưng mà chúng ta lại không thấy. Vì không thấy cho nên thấy những cái gì mà nó lạ chúng ta lại thích. Thấy những cái gì mà quảng cáo rầm rộ lên mình là chạy theo. Đó là tâm chạy theo cảnh. Lúc nào mà tâm còn chạy theo cảnh là lúc đó chúng ta vẫn bị khổ dài dài. Lúc đó chúng ta vẫn bị người ta gạt dài dài. Khi mà bị gạt một lần, hai lần rồi, đâm ra là giận người, giận mình, hận đời, rồi hận luôn cả đạo. Lúc đó bỏ tu luôn. Như vậy, qua hình ảnh của Đức Điều Ngự Giác Hoàng cho chúng ta một tư liệu hết sức là tốt đẹp. Theo chân Đức Điều Ngự Giác Hoàng, chúng ta phải tạo cho mình một phong thái đặc biệt, sống trong đời, đừng nhiễm đời, giống như sen. Sen từ buồn mà mọc lên, nhưng mà cho đời những hương thơm tinh khiết. Chúng ta sống trong cuộc đời theo chân chư Phật, chư Tổ, chư vị thiền sư, làm thế nào chúng ta áp dụng trọn vẹn tinh thần của các ngài trong cuộc đời, thì như vậy chúng ta sẽ là người luôn luôn có mùa xuân tươi trẻ và tình vẫn nồng. Kính thưa đại chúng Bạch Pháp, xuân tươi trẻ và tình vẫn nồng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.